có thể nói không ngoa. Trong cộng đồng người Việt ở Úc, ông Lưu Tường Quang là một trong những nhân vật đã mang lại sự hãnh diện cho người đồng hương. Từ năm 1975 cho tới ngày nghỉ hưu cách nay một năm, sống trên nước Úc, ông Lưu Tường Quang đã giữ những công tác và chức vụ quan trọng trong chính phủ Canberra qua bốn đời thủ tướng, từ Malcolm Fraser năm 1976, rồi Bob Hawke, Paul Keating đến John Howard năm 2006, tổng cộng 30 năm. Là chủ tịch đầu tiên của Liên hội đổi tên thành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu năm 1977, ông Lưu Tường Quang cũng là người Việt Nam đầu tiên hành nghề luật sư tại Úc. Trên làn sóng đài RFI chương trình Việt ngữ, quý thính giả đã nhiều lần nghe nhà báo Lưu Tường Quang phân tích và nhận định về tình hình khu vực với tư cách giám đốc đài phát thanh đa văn hóa SBS Úc Châu. Chương trình hôm nay rất tiếc chỉ có thể phát họa lại đôi nét của cuộc đời hoạt động đa dạng và phong phú của ông Lưu Tường Quang. Thưa anh Lưu Tường Quang, hôm nay nói chuyện với anh thì chúng tôi cũng không biết nên mở đầu như thế nào. Với một ông Lưu Tường Quang, luật sư, một ông Lưu Tường Quang công chức cao cấp hay là một gương mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt Nam ở Úc. Nhưng mà có lẽ anh nói về một Lưu Tường Quang, người làm công tác truyền thông, dày kinh nghiệm thì có lẽ là hợp lý nhất. Thưa anh, nhân cơ hội nào mà anh đã trở thành giám đốc đài phát thanh SBS ạ?
Dạ thưa chị có thể nói chuyện với tôi với tư cách gì cũng được cả. Tại vì thật sự thì mình đã trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời và mình làm nhiều việc khác nhau. Kể từ sau năm 1975 đó, thì công việc tôi làm nó có hai cái giai đoạn chính. Đầu tiên là tôi làm cho chính phủ liên bang tại thủ đô Canberra trong Bộ Di trú và Văn hóa Đa nguyên. Tôi làm ở đó khoảng 10 năm, trên 10 năm. Rồi sau đó tôi chuyển qua làm giám đốc đài phát thanh đa văn hóa SBS cũng của chính phủ liên bang, nhưng nó là một cơ quan tự trị, một cơ quan độc lập. Là tại vì như chị biết, các cơ quan truyền thông tại các quốc gia dân chủ đều hoàn toàn độc lập với chính phủ. Chị hỏi cái cơ duyên nào mà tôi lại làm truyền thông? Và tôi, trong cái cuộc đời làm việc của tôi thì tôi cũng chú ý nhiều tới cái phương diện truyền thông ở cái chỗ là ở những cái vị trí mà tôi làm việc thì tôi được rất nhiều báo chí và đài phát thanh cũng như là truyền hình phỏng vấn, và tôi coi cái đó là một cái phương tiện rất là hữu hiệu, rất là cần thiết để mình bày tỏ cái quan điểm của mình. Tuy nhiên, nếu mà mình có cái cơ hội mà mình có thể điều khiển được một cơ quan truyền thông thì mình lại có thể giúp được rất nhiều người, đặc biệt là Úc đây lại là một xã hội của di dân, mà thành phần quan trọng trong đó là cái cộng đồng Việt Nam, mà cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng mới. Cho nên nếu mình có cái cơ hội điều khiển một cơ quan truyền thông thì mình có thể làm được rất nhiều việc để giúp cho xã hội nói chung và giúp cho cộng đồng người Việt nói riêng. Vì lý do đó mà cho nên khi mà tôi làm giám đốc Bộ Di trú tại tiểu bang New South Wales và tại Sydney, tức là thành phố lớn nhất và tiểu bang lớn nhất của Úc Đại Lợi, thì tôi được mời sang làm giám đốc đài phát thanh SBS. Nói một cách vắn tắt, đó là cái cơ may nó như vậy.
Thưa anh, như vậy là do cái kết quả công tác của anh trong Bộ Di trú, anh được đề cử sang lãnh đạo đài SBS ạ?
Một phần cũng là tại vì cái công việc mà tôi làm ở Bộ Di trú, nó có liên hệ rất nhiều đến các cộng đồng văn hóa đa nguyên. Mà cái cộng đồng văn hóa đa nguyên đó, thì nó lại là cái mục tiêu, cái đối tượng của SBS Radio, theo cái nghĩa là sử dụng cái ngôn ngữ của các cộng đồng để đem lại cái tin tức cần thiết, đem lại những cái bình luận cần thiết, đem lại những cái sự hiểu biết cần thiết để tất cả mọi công dân Úc, bất kể là nguồn gốc sắc tộc nào, cũng có thể định cư một cách thành công tại Úc Đại Lợi, thưa chị.
Dạ, theo anh đó thì đài SBS nó đã đóng góp như thế nào cho cái sự hội nhập của các cộng đồng sắc tộc ở Úc, mà cụ thể là cái sự hội nhập của cộng đồng người Việt Nam anh?
Thưa chị, nói một cách chủ quan, mà tôi phải nói trước là tôi nói một cách chủ quan tại vì tôi vừa làm giám đốc mà tôi lại khen cái đài của mình thì trông nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà nhìn một cách vừa chủ quan vừa khách quan thì cái đài phát thanh SBS nó là một đài tự trị nhưng mà do ngân sách quốc gia đài thọ. Cái điều này nó không có tại Mỹ, nó cũng không có tại Anh, nó không có tại Pháp, và nó phục vụ cho cái cộng đồng quá đa nguyên ở quốc nội, và đồng thời nó có thể được thính giả ở ngoài nước Úc nghe tới nhờ cái phương tiện truyền thông qua Internet. Nhưng mà đối với cái thính giả quốc nội, không phải chỉ có cộng đồng Việt Nam thôi, mà nó cộng đồng của các nhiều sắc dân khác đến lập nghiệp tại Úc đều được hưởng lợi ích mà SBS Radio đem lại theo cái hai nghĩa. Thứ nhất là SBS Radio nhằm đem lại những tin tức cập nhật liên hệ đến đời sống hàng ngày để họ có thể biết được cái quyền lợi và cái bổn phận của họ với tư cách là một thường trú nhân hoặc là với tư cách là một công dân Úc gốc không nói tiếng Anh. Cái điểm thứ hai là Úc ra lợi coi cái khả năng nói ngoại ngữ là một quan trọng. Đây tôi cũng xin nhắc lại một điều rất là hiển nhiên là Úc Đại Lợi là một quốc gia da trắng nói tiếng Anh. Tuy nhiên có cả hàng trăm sắc dân khác đến đây lập nghiệp và họ đem tới Úc Đại Lợi một truyền thống văn hóa, một cái truyền thống ngôn ngữ rất là tốt đẹp. Và Úc Đại Lợi cảm thấy cần phải nuôi dưỡng và phát triển những cái cultural asset, những cái tài sản về văn hóa đó để làm giàu cho nước Úc. Và về mặt đó thì SBS Radio chẳng những đem lại tin tức mà còn khuyến khích cho cái giới trẻ sinh đẻ tại Úc có thể học được cái tiếng mẹ đẻ của cha mẹ chúng nó.
Dạ, được biết anh là luật sư Việt Nam đầu tiên ở Úc. Thì thưa anh tại sao anh lại chọn nghề này và anh có gặp cái khó khăn nào mà khi hành nghề hay không ạ?
Dạ, thưa Dĩnh, như chị nói, tôi trở thành trạng sư Việt Nam đầu tiên tại Úc Đại Lợi vào năm 1982, tức là cách đây 26 năm. Phải không ạ?
Dạ.
Thì cái lúc đó tôi là cái người có thể là một người gốc Việt Nam đầu tiên đi học luật và một người Việt Nam trở thành thạc sĩ. Tại vì tôi tốt nghiệp trường luật khoa và văn khoa ở Sài Gòn và tôi tốt nghiệp cử nhân luật khoa tại Viện Đại học Quốc gia Úc Châu, Australian National University. Cho nên tôi có một cái kiến thức có thể tạm gọi là luật Việt Nam chịu ảnh hưởng của luật Pháp và luật Úc Đại Lợi chịu ảnh hưởng của luật Anh Quốc. Thì hai cái hệ thống nó hoàn toàn là khác nhau. Nó khác nhau về nhiều phương diện lắm. Cái hệ thống tòa án nó cũng khác nhau. Nó khác nhau về cái cách trạng sư đại diện cho bị can hay là trạng sư đại diện cho chính phủ hay là trạng sư đại diện cho nguyên đơn hay là trạng sư đại diện cho bị đơn. Thế thì bây giờ tôi học luật cả hai cái hệ thống Việt Nam Pháp và hệ thống Anh Úc. Thì nó, tất cả những cái điều đó trong cái thời gian mà tôi học nó mới mẻ đối với mình. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn mới mẻ đâu. Bây giờ thì ở Úc Đại Lợi này có hàng chục, hàng trăm luật sư Việt Nam. Nhưng mà cái đó là 26 năm sau. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề mà chị nói.
Yeah.
Thì làm sao mà mình có thể sinh hoạt được trong cái môi trường nó hoàn toàn nó mới lạ. Thì cũng như tất cả những cái bước đầu khác, thì mình học hỏi, mình trao đổi, mình kinh nghiệm. Và mình tùy cái cơ hội của mình mà mình có thể làm được nhiều việc. Giả sử như trong khoảng đầu thập niên 1980, khi tôi làm luật sư cho chính phủ tại Bộ Di trú, thì tôi binh vực cái lập trường của chính phủ trước tòa án về những cái vấn đề tranh cãi về di trú.
Dạ, là một công chức cao cấp trong chính quyền sở tại, mà lại là gốc nước ngoài, thì người dân địa phương họ nhìn anh như thế nào anh?
Khi tôi làm giám đốc về pháp chế, tức là Director of Legislation, thì tôi có rất nhiều cơ hội để tham dự vào những cái cuộc thay đổi tu chính các đạo luật tại Úc Đại Lợi. Chẳng hạn như một trong những cái đạo luật mà tôi tham dự rất nhiều trong cái vấn đề tu chính luật pháp là cái luật quốc tịch của Úc Đại Lợi 1949. Thì chỉ cái tưởng tượng của quốc hội Úc Đại Lợi, nó là một quốc hội của người da trắng, người Úc nói tiếng Anh da trắng. Vì bỗng dưng người ta nhìn vào một cái góc chỗ phiên chức, người ta thấy một người da vàng tóc đen đang ngồi đó và đang cố vấn cho một bộ trưởng để làm thế nào để tranh luận về một cái dự án luật. Thì người ta rất là ngạc nhiên, người ta cứ nhìn, người ta ngó. Nhưng mà dần già đi rồi thì người ta cũng quen đi. Thành ra khởi đầu là khi mà tôi làm những việc đó, thì tôi cũng nhìn thấy tất cả mọi người họ có một cái sự hiếu kỳ. Họ không biết cái ông này da vàng, tóc đen, ngồi đây để làm gì. Chị thấy không?
Có khả năng hay không?
Rất lạ chỗ đó.
Yeah.
Nhưng mà khi mà mình có cái cơ hội và hy vọng là mình có cái khả năng để mình cố vấn cho ông bộ trưởng ngay trước mặt tất cả mọi người, thì dần già đi thì người ta thì ra một cái người da vàng tóc đen họ cũng có khả năng ít nhất cũng tương đương với cái người da trắng tóc vàng. Thì dần già đi người ta quen đi những cái hình ảnh đó. Bây giờ thì nó không còn là cái gì mới lạ nữa, Nhưng mà tạo cái lúc mà tôi làm những việc đó thì quả thật đó là cái sự mới lạ thế chị.
Dạ. Thưa anh, kể cả thời gian anh làm việc ở trong ngành ngoại giao Việt Nam trước năm 1975, rồi là những cái công tác khác nhau ở Úc, thì nhìn lại 40 năm hoạt động sôi nổi phong phú như vậy, thì anh thấy cái giai đoạn nào, cái lĩnh vực nào là anh thấy hào hứng nhất, anh được phát triển cái khả năng của anh nhiều nhất anh?
Tôi chỉ nói như vậy thì nó cũng hơi khó ở cái chỗ là khi mình nói cái gì mà nó hào hứng nhất thì mình loại bỏ những cái khác. Riêng với tôi thì tôi nghĩ là tôi có cái may mắn được nhiều cái cơ hội để làm việc. Và trải qua những năm tháng làm việc như vậy thì nó cũng có cái may mắn nhìn thấy và kinh nghiệm được những điều mà tôi đáng nhớ, rất là đáng ghi nhớ đối với tôi. Thí dụ như trong cái thời gian tôi làm ngoại giao cho Việt Nam Cộng Hòa khoảng trên 10 năm, thì tôi cũng phục vụ tại Âu Châu, tôi làm việc ở Anh Quốc, tôi làm việc tại Úc Đê Lợi. Tôi trải qua nhiều những cái giai đoạn nó khó khăn cũng như là cái sự thăng trầm của lịch sử đối với của Việt Nam vậy. Thì cái đó là những điều mà tôi nhìn lại, tôi thấy tôi hài lòng và tôi thấy tôi hãnh diện là tại vì tôi đã làm một cái phần nhỏ nhỏ nào đó cho đất nước của mình. Rồi khi mà cái hoàn cảnh chính trị nó không cho phép tôi tiếp tục được cái con đường mà tôi đã lựa chọn, thì tôi định cư tại Úc Đại Lợi, thì tôi lại có một cái cơ hội khác để làm những việc khác. Mặc dù là làm cho quốc gia Úc Đề Lợi, nhưng mà nó cũng là một cái sự đóng góp, theo cái nghĩa là đóng góp từ phía cộng đồng Việt Nam, tại vì dù sao tôi cũng là một thành viên của cộng đồng người Úc gốc Việt. Kể về cái thời gian mà tôi làm việc cho chính phủ liên bang đó, thì nó có nhiều cái mà cũng đáng nhớ lắm. Bây giờ tôi kể một cái chuyện vui nhỏ nhỏ. Là vào năm 1985, khi tôi dự cái hội nghị về người tị nạn tại Geneva, thì trong cái hội trường hội nghị đó, chỉ biết nó có 4 người Việt Nam. Nó có một ông đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện phái đoàn Hà Nội. Nó có một ông đại sứ gốc Việt Nam đại diện cho tổ chức quốc tế OECD. Nó có một người Việt Nam khác nằm trong phái đoàn của Hoa Kỳ. Và nó có một người Việt Nam là thành viên của phái đoàn Úc Đại Lợi. Chị thấy nó có vui không? Rồi một năm sau thì lúc đó tôi làm phụ tá tổng thư ký Bộ Di trú. Tôi lại đi dự cái hội nghị ECOSOC, tức là hội nghị về cái quỹ ban kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc tại New York. Thì trong cái ngày đó thì tôi ngồi với tư cách là đại diện cho Úc Đại Lợi, một người Á Châu da vàng tóc đen ngồi trước một cái bảng đề chữ Australia. Thì khi mà tôi cần phát biểu thì tôi cầm cái bảng Australia đưa lên để cho cái người chủ tọa người ta thấy để mà ta gọi mình. Thì khi ông chủ tọa đó, ông nhìn tôi, ông có cảm tưởng tôi đang ngồi lầm chỗ, là tại vì người ta tưởng rằng cái phái đoàn Úc Đại Lợi thì phải là một người da trắng tóc vàng, không thể là một người da vàng tóc đen. Thì khi mà tôi đã có cái cơ hội tôi phát biểu nhân dân Úc Đại Lợi rồi đó, thì cái phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc họ tới để họ chúc mừng tôi, họ tưởng rằng tôi là người Hoa. Thì tôi nói với họ, tôi không phải là người Hoa, tôi là người Úc gốc Việt. Thì nó có những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nó làm cho cuộc đời của mình nhiều khi nó có những cái éo le mà mình nghĩ lại thì mình không biết mình nên vui hay nên buồn. Là tại vì nếu cái hoàn cảnh lịch sử mà nó khác đi thì có lẽ tôi có thể ngồi chỗ đó nhưng mà đại diện cho Việt Nam chứ không phải đại diện cho Úc Đại Lợi thưa chị.
Nhưng mà trong cái éo le đó chắc anh cũng có một chút tự hào mình là người gốc Việt Nam chứ anh.
Dạ thì tôi có cái hài lòng, tôi không biết dám chắc là mình có tự hào hay không. Nhưng tôi có cái hài lòng, lẽ nhất mình không có làm xấu hổ cái gương mặt người Việt Nam dù bất cứ trong cái hoàn cảnh nào.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn ông Lưu Tường Quang, nguyên giám đốc đài SBS Úc Châu đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.